SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ và cuộc đua giữa cựu Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống đương nhiệm Kamala Harris đang cực kỳ căng thẳng và khốc liệt. Một phần không nhỏ là do hai nỗ lực ám sát ông Trump và hiện tại cảnh sát cho biết họ đã ngăn chặn được một nỗ lực thứ ba. Cảnh sát trưởng quận Riverside Chad Bianco cho biết nghi phạm Van Miller, 59 tuổi, đã bị bắt tại một điểm kiểm soát an ninh gần một cuộc meeting của ông Trump ở tiểu bang California phía tây Hoa Kỳ.
Phó cảnh sát trưởng nhận thấy bên trong xe khá lộn xộn, chiếc xe có biển số giả, lộ liễu, và điều đó thúc đẩy phó cảnh sát trưởng của chúng tôi điều tra thêm về lý do tại sao người đó lại ở đó và anh ta đang làm gì. Trong quá trình điều tra đó, cuối cùng phó cảnh sát trưởng đã tìm thấy nhiều hộ chiếu, có nhiều tên, nhiều giấy phép lái xe có tên khác nhau. Vì vậy, trong cuộc điều tra, bên cạnh những giấy tờ tùy thân đó, còn tìm được một khẩu súng lục đã nạp đạn và một khẩu súng ngắn.
Các ứng cử viên hiện đang đi vận động tại 7 tiểu bang chiến trường, nơi được dự đoán là có kết quả rất xích sao. Việc bỏ phiếu ở các tiểu bang đó có khả năng quyết định ai sẽ là tổng thống tiếp theo. Một trong số các tiểu bang đó là Bắc Carolina, nơi bà Harris đang vận động tranh cử mạnh mẽ.
Vậy là Bắc Carolina. Chúng ta còn 23 ngày nữa là đến ngày bầu cử. Và chúng ta đang tiến gần đến đích.
Tất cả những điều này xảy ra sau hai cơn bão chết người liên tiếp tấn công vào vùng Đông Nam Hoa Kỳ, và công tác dọn dẹp không chỉ là rác rưởi sau bão. Các nhà khí tượng học đang bị cáo buộc là họ đang kiểm soát thời tiết với một loạt các thuyết âm mưu gia tăng chưa từng có, phát tán các thông tin sai lệch mà họ cho là do ông Trump và những người ủng hộ ông gây ra. Katie Nicolaou, một nhà khí tượng học có trụ sở tại Michigan, cho biết cô và các đồng nghiệp của mình đã đối đầu trong việc quản lý thông tin sai lệch. Nicolaou đã nói với đài phát thanh Đức Deutsche Welle rằng cô đã nhận được những tin nhắn tuyên bố rằng các nhà khí tượng học hoặc chính phủ đang tạo ra và chỉ đạo các cơn bão, thậm chí các nhà khoa học nên bị giết và thiết bị radar phải bị phá hủy.
One of the big things that comes from it is
nổi cộm và rõ ràng nhất từ những chuyện như vậy đó là bạn thấy có những người cho đăng tải lên mạng những thông tin hoàn toàn sai sự thật và những người tương tác với nó. Những người mà không biết gì hơn chỉ thấy nó xuất hiện trên trang xã hội của họ qua thuật toán và coi đó là sự thật. Họ có khả năng truyền bá thông tin đó. Ngay cả một bài đăng có 1 triệu lượt xem cũng có thể có những hậu quả lan rộng lớn, giống như một hệ thống rễ. Thật không may, các nhà khí tượng học không thể đi và tìm từng người trong số những người đó để nói với họ rằng đừng vội tương tác, đó là tin giả, đấy mới là thông tin thật. Rõ ràng là không thể vì nó giống như dập tắt hàng triệu đám cháy chỉ bằng một bình cứu hỏa vậy.
Tại Bắc Carolina, bà Harris đã nhắn nhủ một giáo đoàn nhà thờ vì đã phát tán thông tin sai lệch.
Yet, church, there are some who are not acting in the spirit.
Tuy nhiên, giáo hội ơi, có một số người không hành động theo tinh thần cộng đồng. Và tôi đã nói đến những người thực sự không nói sự thật, nói dối, và những người đang nỗ lực giúp đỡ những người đang gặp khó khăn, phát tán thông tin sai lệch khi không kiểm tra nguồn tin và dữ kiện. Và điều này ngoài một điều hiển nhiên là nó khiến mọi người khó có được thông tin cứu mạng cần kíp khi họ bị dẫn dắt để tin rằng họ không thể tin tưởng. Và đó chính là nỗi đau của tất cả những điều này.
And that's the pain of it all.
Cựu Tổng thống Bill Clinton trong kêu gọi cử tri nông thôn bỏ phiếu cho Phó Tổng thống Harris ở Georgia đã quyết định đưa lời kêu gọi gần với chủ đề tôn giáo hơn.
Congresswoman Green, I think.
Tôi đã thấy hôm trước, sau cơn bão khủng khiếp tấn công người dân của chúng ta ở Bắc Carolina, tôi nghĩ là nữ dân biểu Green đã nói rằng vùng đen tối sâu thẳm này đã tìm ra cách khiến lốc xoáy chỉ tấn công các khu vực đỏ và để yên cho những người xanh. Nói hay quá, nhưng không may cho bà là một số thứ vẫn nằm trong tay Chúa, một số thứ nằm ngoài tầm hiểu biết của con người.
Some things are beyond human understanding.
Trong khi đó, vấn đề hàng đầu trong chương trình nghị sự của Trump là chủ đề nhập cư. Trong một cuộc meeting ở Prescott Valley, Arizona, Donald Trump đã dành phần lớn bài phát biểu của mình để nói về việc thực thi biên giới và cam kết sẽ thuê thêm 10.000 nhân viên tuần tra biên giới nếu được bầu. Được các nhà lãnh đạo công đoàn tuần tra biên giới ủng hộ, ông Trump tuyên bố rằng đất nước sẽ trở thành trại tị nạn trong 4 năm nữa dưới thời bà Harris và những người đối lập trong đảng Dân Chủ.
Điều này sẽ bảo đảm rằng chúng ta có thể thuê và giữ lại các nhân viên biên phòng mà chúng ta cần giữ lại. Và chúng ta cũng có thể đưa vào nhiều người mới, những người thực sự tuyệt vời. Và chúng ta sẽ có sự lựa chọn của mình. Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ có sự lựa chọn. Đó là một tinh thần hoàn toàn mới. Đây là một nhóm thực sự cần ủng hộ vì họ đang bảo vệ chúng ta. Họ đang bảo vệ cuộc sống của chúng ta. Họ đang bảo vệ đất nước của chúng ta.
Nhưng đầu năm nay, đảng Cộng hòa của ông Trump đã ngăn chặn một dự luật an ninh biên giới lưỡng đảng, trong đó tài trợ cho 1.500 nhân viên biên giới bổ sung và 1.600 nhân viên tị nạn.
USA! 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 USA!
Dù bằng cách nào, những người ủng hộ ông Trump, bao gồm các cư dân Phoenix, Kerry Husk, vẫn trung thành tuyệt đối.
Tôi luôn ủng hộ Donald Trump. Tôi nghĩ rằng ông ấy là tổng thống tốt nhất cho đất nước chúng ta. Ông ấy đã làm được điều đó từ lâu rồi. Chúng ta đã có 4 năm tuyệt vời nhất từ trước đến nay khi ông ấy làm tổng thống. Chúng ta không có lạm phát, giá xăng phải chăng? Bạn có thể liệt kê vào danh sách mọi điều ông ấy nói ông ấy sẽ làm.
Cuộc bầu cử sẽ được tổ chức vào thứ Tư ngày 6 tháng 11 theo giờ Úc.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.